Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu đuối của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây 2 năm ở Việt Nam được đón một nhân vật quen gọi là chứng nhân đức tin, anh Nick Vujicic. Chắc nhiều người chúng ta cũng biết anh sinh ra trong một hoàn cảnh rất là khốn khổ, cụt cả 2 tay, cụt đến nách luôn, coi như không có chân, đúng hơn thì có một cái bàn chân thò ra từ háng của anh, mà anh hay nói đùa nó giống như cái đùi gà. Và anh viết một cuốn sách nói về niềm vui, niềm tin của mình. Anh đi khắp nơi và cũng khẳng định tôi đi đến nơi để chia sẻ với anh em về ân huệ của Thiên Chúa đã dành cho tôi. Và nếu tôi không bị tật nguyền như vậy, chắc tôi không hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Trong một buổi gặp gỡ đông đảo bà con người Việt Nam, thì có một thiếu nữ lên hỏi anh rằng: anh nói cho tôi biết đâu là bí quyết để anh có thể vui sống như vậy. Anh trả lời: vì tôi tin vào Chúa, tôi tin vào thiên đàng. Ngày nào tôi lên thiên đàng, chắc chắn tôi lại có 2 tay, tôi lại có 2 chân, tôi có thể chạy nhảy và tôi cũng sẽ chạy đua với chị nữa đấy. Và cả khán trường người ta vỗ tay. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy được đó là điều mà giáo hội gửi đến cho chúng ta trong ngày hôm nay khi chứng kiến biến cố Đức Giêsu hiện dung qua lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gửi tín hữu Philippe. Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác của Người. Và khi chúng ta nhìn thấy được vinh quang của Đức Giêsu thì cũng chính là báo trước cái vinh quang mà con người, những người tin vào Ngài sẽ được đón nhận. Vâng, chúng ta biết, sau khi Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, rồi đây con người sẽ bị bắt, bị giết, bị trao đột vào tay luật sĩ biệt phái, bị giết chết, rồi mới sống lại, thì Chúa đã dẫn các môn đệ lên đỉnh núi Ta-bo, nơi Ngài hiện dung, như là một sự báo trước cái vinh quang phục sinh của Ngài, như là một lời an ủi và khích lệ cho các vị tông đồ, như là một cái nguồn để cho các vị có thể đủ can đảm, đủ mạnh dạn khi chứng kiến Thầy mình bị bước vào cuộc khổ nạn. Và rõ ràng trong trên núi Ta-bo hôm nay, Phúc âm Luca còn kể lại cái nội dung đàm thoại giữa Elia, Môi-sen với Đức Giê-xu chính là về cuộc xuất hành của Người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Chắc chắn rồi, sau đó Đức Giê-xu cùng các môn đệ đều xuống núi, rồi sẽ lại tiếp tục hành trình của mình, và đó chính là một hành trình bước lên Jerusalem, hành trình mà Đức Giê-xu sẽ hoàn tất cái công trình cứu độ, thực hiện theo ý muốn của Cha trên trời. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của một nhân vật cũng hoàn toàn trong cuộc sống chỉ tin dựa vào lời hứa, đó là Abraham. Ông được gọi là cha của những kẻ tin. Giờ đây ông đã già và ông cũng đã cao niên, nhưng mà ông vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa rằng dòng dõi của ngươi sẽ đông đảo như ngôi sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Và phần thứ hai, đó cũng là một lời hứa về mảnh đất quê hương. Ta là Đức Chúa, ta đã đưa ngươi khỏi thành Ua và đưa ngươi đến đất này để làm sở hữu. Mà làm sao con biết được đất này để làm sở hữu? Đức Giê-xu mới chỉ cho ông để tiến hành nghi thức phụng vụ, và qua đó đón nhận được một lời giao ước khẳng định: ta ban dòng dõi ngươi đất này từ Ai Cập đến sông cả, tức là sông Euphrat. Các nhà chú giải cũng nhắc cho chúng ta một điều: đoạn văn này không phải là viết cùng lúc Abraham còn sống, mà đó là đoạn văn của những ký lục Do Thái sau này đã viết. Họ đã được sống trên mảnh đất mà Thiên Chúa hứa, họ đã được chứng nghiệm cái lời hứa thực hiện cho Abraham khi kể lại câu chuyện này. Và Abraham trở thành mẫu gương của tất cả người Kitô hữu của chúng ta tin vào lời hứa của Thiên Chúa về tương lai của mình, lời hứa của những con người bước theo chân của Thiên Chúa. Và qua câu chuyện Abraham, ta cũng được thấy được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Ngài trải qua các thời đại. Thiên Chúa đã chọn Abraham, Jacob, Giuse, các vị tiên tri đời để chuẩn bị cho đấng cứu thế sẽ chào đời. Và Đức Giêsu trong đỉnh núi Ta-bo chính là người sẽ hoàn thành lời hứa của Cha trên trời. Con đường của Ngài đến trong trần gian chính là thực hiện cái tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Và Đức Giêsu đi vào trong trần gian chia sẻ kiếp thân phận của con người thì cũng đã gánh lấy cái khốn khổ nhất của cuộc sống con người là cả cái chết để đem đến sự sống và phục sinh. Vâng, qua thập giá đến vinh quang, qua cuộc khổ nạn mới đến được phục sinh và tương lai của tất cả chúng ta. Ngày lời hứa cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta được thực hiện trong Đức Giêsu. Khiến Phêrô ngày hôm nay chứng kiến chuyện đó đã ngỡ ngàng và hô lên: Thầy ơi, ở đây tốt quá, chúng con xin ở lại đây dựng ba lều cho thầy, cho Môi-sen và cho Ê-li-a. Nhưng cũng chính lúc đó ông nhận được cái tiếng gọi từ trời cao và một mệnh lệnh để cho thấy điều gì ông phải làm. Đó là: Đây là đầy tớ ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Thưa cộng đoàn, trong mùa chay, giáo hội nhắc nhở mỗi người chúng ta về vinh quang phục sinh của Đức Giêsu và lời hứa của Ngài về tương lai của tất cả mỗi người chúng ta, và cũng là một lời kêu mời mỗi người chúng ta phải biến đổi trong cuộc sống mỗi ngày khi đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Có lẽ nếu Thánh Phaolô còn sống ngày hôm nay, Ngài cũng nói với chúng ta như lời Ngài nói với những tín hữu Philippe thuở xưa: Thưa anh em, giờ đây tôi phải khóc mà nói với anh em. Nhiều bản dịch: tôi ứa lệ, tôi nhỏ lệ để nói với anh em rằng trong anh em cũng có nhiều người vẫn sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc của họ là hư vong. Họ thờ Chúa là cái bụng, họ lấy vinh quang làm những cái bằng những cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Và chính vì thế Ngài mới nhắc nhở chúng ta rằng quê hương của chúng ta ở trên trời, nơi đó đấng cứu độ chúng ta, Đức Giêsu từ trời mà đến, đấng có quyền năng khắc phục muôn loài, sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác của người. Và như vậy, nếu Thánh Phaolô cũng ứa lệ để kêu mời, thì mỗi người chúng ta cũng hưởng ứng với lời kêu mời của Ngài để mỗi người chúng ta được biến đổi. Nhớ đến quê hương của chúng ta ở trên trời, để rồi chúng ta không quá buồn nản thất vọng vì những điều không vừa ý trong cuộc sống, để chúng ta cũng tin tưởng rằng tất cả những khó khăn mà chúng ta phải đối diện chỉ là một cơ hội để trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu, vác thập giá mỗi ngày theo chân Chúa, và với một niềm tin tưởng vững chắc vào tương lai của những ai tin tưởng vào Thiên Chúa. Và khi đó Đức Giêsu khẳng định: anh em trở thành niềm vui và trở thành niềm vinh dự của tôi, hãy sống vững vàng như vậy để kết hiệp với Thiên Chúa. Xin cho mỗi mùa chay lại là một cơ hội chúng ta được gặp gỡ Đức Kitô, được biến đổi trong Đức Kitô để trở nên những người mà Thiên Chúa mong muốn.